This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nghe là bà lý luận ra như vậy. Khi mình đi làm, mình phải trả thuế. Mình làm bao nhiêu ra tiền, chủ hãng hay chủ mình hay chủ nhà hàng hay chủ mình làm đều trừ thuế ra hết. Trước khi mình nhận được tiền, thì cái đó là lợi tức của mình phải đóng thuế. Thì bây giờ cũng so sánh cái tiền đó với lại cái tiền của ở nước ngoài gửi vô, nhưng hoàn toàn hai cái đó khác nhau. Lý do trước hết, thuế là gì? Thuế là cái tiền mà chính phủ thu lại của những cái lợi tức của mình làm ra tại nước Mỹ này. Tại sao? Tại vì cái thuế đó là để giúp trả tiền cho cảnh sát, lính chữa lửa, trả tiền cho an ninh, trả tiền cho sửa đường, trả tiền cho tất cả những gì mà tốn kém chung quanh mình mà mình ra đường mình thấy là mình đâu có trả cho những cái đó, nhưng mà cái đó là thuế của mình.
Giờ một cái thuế nữa là thí dụ như mình trúng số, mình chơi trong nhà thờ, họ gây quỹ, họ để chiếc xe Honda ra, rồi mình trúng chiếc xe Honda thì mình trả thuế. Thì cái đó là yes, cái đó là mình trả thuế như vậy. Hồi nãy anh Thơm nói là tiền lương, còn ở đây là cái gì mình trúng, mình chơi cái trò chơi mình trúng mình phải đóng thuế. Mình đi lên casino, mình kéo cái con số, mình trúng cái con số nó ra số 7, 7, 7 gì đó là trúng thì mình cũng đóng thuế. Dạ, nhưng mà cái đó là cái game. Còn mà người nhà của mình á cho mình tiền thì mình không đóng thuế. Người nhà của mình, xin lỗi để nói rõ, người nhà ở bên Việt Nam gửi tiền qua mình cho mình tiền thì mình không đóng thuế. Người nhà gửi tiền ở bên Việt Nam qua cho mình cho mượn thì mình không đóng thuế. Dạ.
Thì cái khác biệt của hai cái loại nguồn tiền đó, một cái đó là tiền ở Việt Nam có thể đã đóng thuế Việt Nam rồi.
Chuyện đó của Việt Nam.
Dạ, có thể đó là cái lợi tức của một người khác ở Việt Nam. Thì cái tiền đó khi họ nhận được và chọn cái số tiền đó họ gửi qua đây, họ gửi qua họ cho mình, thì mình không phải lo về cái tiền thuế má như vậy. Đó. Tiền mà làm ở đây ra thì chủ phải đóng thuế, đóng retirement, đóng đủ thứ thuế ở đây, thì cái đó nó đóng theo cái tiền mà của lợi tức mà mình làm trong cái job của mình.
Yeah.
Thì phải đóng thuế thôi.
Nó có một cái thuế nữa đó anh Thơm, là cái thuế là thí dụ như bây giờ tôi là bà ngoại, tôi cho cháu tôi tiền, nhưng mà cái thuế phải đóng là tại vì bà ngoại đó bà cho tiền nhưng mà bà trừ thế. Thì bà lấy cái dấu cộng, tại vì bà trừ thế là bà có dấu cộng, thì cái anh lãnh tiền được đó thì anh phải khai thuế. Tại vì ở nước Mỹ này nó bù qua sớt lại, thí dụ như chúng ta đi làm, anh chủ ảnh trừ thuế là tại vì ảnh trả tiền cho mình, ảnh trừ thuế, ảnh nói là cái tiền này tiền lỗ, tiền mướn công, tiền mướn nhân công đó thì phải trừ cho ảnh. Nhưng mà cái người lãnh thì có dấu cộng, thì cuối năm thì cái người lãnh phải đóng thuế. Thì nhiều khi chúng ta hiểu lầm là cái hình như là mỗi tháng là có một người gọi vào tiền ở bên Việt Nam gửi qua đây, tiền bên Việt Nam gửi qua đây không đóng thuế.
Thì phần đông đó là, tóm tắt lại là tiền của một người cho một người khác từ nước ngoài gửi vô, phần đông là không phải đóng thuế gì hết, tại cái đó không phải lợi tức. Cái con số phải đóng hay không là thí dụ, theo Thơm hiểu là câu hỏi của bà là có thể dưới một con số tiền nào đó thì không đóng, mà trên số tiền đó thì phải đóng. Dạ thưa, không có số nào hết đấy. Có thể đó là lộn, hiểu lầm qua cái số tiền, tiền mặt mình có thể mang vô nước Mỹ. Số tiền mặt mà mang vô nước Mỹ đó thì tại vì luật đó là nhìn bằng khía cạnh khác, là luật đó là để tránh những người rửa tiền. Thì nếu mà mang tiền mặt hơn 10.000, họ sẽ giữ lại và mình phải có đầy đủ bằng chứng là tiền đó từ đâu ra, chứ không phải họ sẽ lấy hết tiền mình. Nhưng nếu mình không bằng chứng như vậy, mình không đòi, mình không có lý do tại sao mình cầm nhiều tiền như vậy, thì họ coi như đó là mình rửa tiền, thì họ sẽ tịch thu cái tiền đó luôn và họ giữ lại luôn. Còn mà đôi khi hai cái luật đó nó bị hiểu lầm qua lại với nhau.
Yeah. Yeah, nên... Bây giờ mình nói một cái cách khác nữa đó anh Thơm, vì có nhiều anh chị em mỗi tháng gửi tiền về cho gia đình để nuôi gia đình, hoặc là lâu lâu đứa cháu đám cưới mình gửi về, hay là mình gửi một số tiền về cho bên Việt Nam để mua miếng đất, xây cái nhà, xây cái mộ, thì dĩ nhiên là mình phải đóng cái tiền phí ở đây. Thì anh Việt Nam ảnh lấy thôi, ảnh cũng đâu khai thuế và ảnh cũng đóng thuế đâu.
Dạ, cái đó là hoàn toàn luật của bên Việt Nam nữa, nên chúng tôi không dám trả lời rõ ràng cái đó. Nhưng mà khi mà đóng thuế một lần rồi, không có khác gì, không có khác gì là nếu mà Tom đi làm mỗi tháng có tiền lương xong rồi sau đó mình đóng thuế xong xuôi rồi, rồi mình cho mình móc túi ra, mình cho một người homeless hay Tom tặng cho luật sư David Vương một cái quà Christmas, chẳng lẽ luật sư David Vương phải khai thuế cái tiền đó? Cái tiền này đã trả thuế rồi. Ok, alright. Cảm ơn luật sư David. Để chúng mình giải kế tiếp. Cho xin tên, hello.
Thưa hai luật sư ạ. Xin câu hỏi là có thằng cháu nó bị bankruptcy á, thì nó muốn về Việt Nam với vợ, thì có bị chặt giấy tờ gì không ạ?
Bankruptcy mà muốn bảo lãnh một người qua đây về Việt Nam lấy vợ, luật sư David nghĩ thế nào?
Câu hỏi rất hay. Bây giờ mình phải suy nghĩ cái luật ha. Ok. Mình giết người á, là cái luật không cho phép giết người. Không cho giết người đâu, là cái luật không cho phép. Khai phá sản là luật cho phép. Thì nếu luật cho phép thì không bao giờ hại mình được hết á. Để dùng mình để hại mình. Đúng không? Đó. Thì ở đây đó, cái ông nhà nước Mỹ là luật liên bang, luật khai phá sản là luật liên bang, và luật di trú là luật liên bang, thì không có thể nào ổng ra hai cái luật mà nó đấu với nhau được. Thấy không? Thì cái câu trả lời cho chị là chị có quyền bảo lãnh qua cho cái người đó qua bên Mỹ. Tại vì cái khai phá sản đó, nó không có nói lên cái chữ con người bản tánh xấu. Khai phá sản nó không có cái chữ đó. Hình sự mới nói lên là con người bản tánh xấu. Thì con người bản tánh xấu, người Mỹ họ không thích. Nước Mỹ họ không thích, luật họ không thích. Nhưng trong cái sự thất nghiệp, trong cái sự bệnh không đi làm, trong cái sự làm ăn lỗ lã, điều đó ok, mình được có quyền khai phá sản mà mình được có 7-8 năm mình mới được khai một lần, thí dụ vậy. Thì câu trả lời cho chị là khai phá sản thì ok, không sao. Nhưng mà anh Thơm biết không, cái nước Mỹ đó, nó mắc cười lắm anh Thơm. Nó khuyến khích và nó praise, nghĩa là nó thích những người khai phá sản mà làm lợi cuộc đời. Đó, tại vì nó give another people another chance, cho nên cái khai phá sản là nó cho mình để làm lại cuộc đời. Nó khuyến khích con người để thành công sau khi sập đổ. Chứ không có phải là bên nước Việt Nam quê quá, buồn quá và đóng cửa lại và tắt đèn và không có đi ra ngoài xấu hổ. Nước Mỹ nó không phải là như vậy. Nước Mỹ họ khuyến khích mình té 9 lần nhưng nhớ đứng lên 10 lần.
Okay, cảm ơn sư David Luân Dịch. Thưa mời thính giả kế tiếp để cho xin tên, hello.
Dạ, chào anh.
Dạ, xin chào ạ. Mời ạ.
Dạ, dạ em tính hỏi về trường hợp của cháu em á anh. Nó lái xe, nói chung là nó cũng còn trẻ, chắc 24-25 tuổi, lái xe trên đường từ đây về Texas A&M á, đi ngang thành phố Waller á. Nên nó chạy tới hơn 100 mai một giờ đó. Đâu là bị cái ticket, bị cảnh sát hỏi lại đó, thì cho em hỏi là trường hợp này thì mình làm sao anh ha?
Ok, dạ vâng, hồi đó giờ cháu của chị có bị ticket lần nào chưa trong năm nay?
Dạ, chưa bị anh, chưa bị lần đầu tiên anh.
Ok, nếu mà mình lại, ok, theo luật traffic
mà hơi thì, không đụng.
Dạ, thì mình không có thể đi quá cái limit của họ. Mình không biết là đi qua cái thành phố Waller là thường thường ở đó là 55 hay 65, nếu mà đi trên đường 10 hay 290 thì là nếu mà đi quá tốc độ limit 20 mile cho tới 25 mile phải không luật sư Đại Vương, thì không được học lái xe. Nhưng cái đó là luật của tiểu bang thôi. Cái tòa mà quyết định cho mình
thì ông có một chút tí rộng rãi.
Dạ, nếu mà ông đồng ý cho mình giải quyết cái case này được thì sẽ giải quyết một trong những 3-4 cách sau đây. Cái đó là tùy theo ông tòa ông cho mình, tùy theo mình chọn như thế nào và tùy theo là mình muốn nhanh hay lẹ. Những cái option đó luật sư David Vương là từ 1 cho tới 3 tới 4 mà luật sư David Vương đưa ra.
Cái quan trọng nhất là mình nên gọi điện thoại And cái thứ hai nữa đó thì mình là học sinh, mình có không có thời gian ra tò đâu, mà nó nằm ở ở chính giữa cái ruộng cái rồng á, cái đồng á, cho nên David khuyên là chị cứ gọi điện thoại với tò, nên chị nói hey, cháu tôi muốn đi học và đóng tiền thì quý vị nghĩ sao? Thì dĩ nhiên nếu mà ở cái tò ở dưới đây á thì thường thường á họ phạt nặng chút, túi tiền hơi đau một chút, phạt thời gian hơi lâu hơn chút, và học thêm một cái lớp nữa là cái lớp nó gọi là I will survive á, nó có cái lớp nó gọi là tôi sẽ sống, tại vì một cái tốc độ 100 mile một giờ mà đụng một người nào đó đó thì cái người đó không còn gì mà để sống nữa, cho nên họ có thể là họ kèm thêm một cái lớp nữa anh Thơm. Nhưng mà không sao đâu, cái quan trọng nhất là đừng có trễ tò và đừng có không làm gì hết. Cái khổ của chị đó nó xa quá và nó thành phố nó nhỏ quá. Nếu mà trong vòng 2 tuần đến 3 tuần mà chị không có nhận được thơ của luật sư giới thiệu đó, quảng cáo đó, những thơ mà luật sư quảng cáo đó, nếu mà chị nhận được những cái thơ đó có người luật sư quảng cáo, em khuyên chị nên nhờ cái người luật sư đó để đóng cái hồ sơ nó sạch sẽ, mát mẻ.
Ok, thì trong những cái lựa chọn của chị đó là có thể từ nếu mà không nhiều thời giờ mà có tiền mà cũng không có lo là mình tại đây lần đầu tiên bị, cũng mình nghĩ mình sẽ không bị nữa mà không lo về bảo hiểm lên. Nếu bảo hiểm nó dùng cái này để tăng lên đó, thì trả tiền phạt là xong. Cái đó là cách nhanh nhất, nhưng mà không phải là chắc chắn là cách tốt nhất. Và gọi nhiều sư đế vương nói gọi vô đó cũng có thể xin được vô
cái program
mà họ cho mình cái án treo đó.
Yeah.
Là họ treo cái hồ sơ này, họ giữ hồ sơ này yên. Họ cũng cho mình đi học lái xe, nhưng mà nếu mà mình không vi phạm luật trong tiểu bang Texas hay không qua thành phố, qua cái quận của họ mà đi quá nhanh hay không vi phạm luật ở đó nữa, thì họ thấy mình đàng hoàng trong 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hay 1 năm thì họ cũng hủy bỏ luôn. Nhưng yeah, với điều kiện là mình phải đóng cho họ số tiền.
Yeah, it's all about the money. Tiếng Mỹ nó nói vậy đó.
Yeah. Đó. Rồi dĩ nhiên mình cũng có quyền mướn người luật sư tới để xin những cái đó cho mình. Tùy theo cái người biện lý và người chánh án đó, nếu mà người ta làm việc thẳng với mình dễ dàng thì mình nên đi cái đường đó. Trước nhất nó lẹ hơn, đỡ tốn tiền với một người luật sư. Nhưng mà không phải lúc nào tòa cũng chấp nhận như vậy. Có đôi khi họ nói no, mướn luật sư đi, chúng tôi nói chuyện luật sư, tại vì nói chuyện với cô phiền quá, cô tại, hiểu về luật.
Dạ, tại vì tại vì đứa cháu đã 24, 25 tuổi rồi đó, mình gọi điện thoại nó không nói chuyện với mình đâu, ngoài ra luật sư nói chuyện thôi, cho nên David khuyên kêu đứa cháu gọi.
Dạ, thì người nào bị ticket người đó gọi.
Dạ.
Đó, cái quan trọng nhất trước khi gọi, mình phải có bảo hiểm, tại vì cái program nào mình xin vô đó, họ cũng nói có bảo hiểm không, gửi cho chúng tôi, có bảo hiểm chúng tôi mới cho được cái probation, hay chúng tôi cho học lái xe, hay chúng tôi có thể hủy bỏ những cái đòi hỏi của chính phủ, nhưng mà chúng tôi dễ dàng hơn, nhưng phải có bảo hiểm.
Dạ, nhiều khi trong văn phòng của em á, em cũng giúp rất là nhiều người bị ở chính giữa cái ruộng á, cái gãy á, cho nên em cũng giúp là giúp gì, giúp để đóng cái hồ sơ thôi anh Thơm, chứ không phải là giúp để ra tò, giúp để xin, giúp để làm ABC cho thân chủ rồi đóng nó lại đàng hoàng cho nó sạch sẽ mát mẻ.
Ok, cái quan trọng đóng hồ sơ cho nó
sạch sẽ mát mẻ,
như luật sư David nói sạch sẽ đó, là mình không muốn có cái vết xấu gì trong cái hồ sơ của mình, tại vì
bảo hiểm lên đó vậy.
Dạ. Yeah. Như luật sư David mới nói là bảo hiểm sẽ lên. Nếu mà sơ ý mà mình bị nhiều quá, bằng lái xe sẽ bị treo.
Dạ.
Yeah. Yeah. Và nếu mà còn xui hơn nữa, khi bảo hiểm lên, họ không renew, họ không bán cho mình nữa, mà hãng khác không bán cho mình mua bảo hiểm vô trong cái chỗ gọi là cái pool đó, tức là
yeah,
những người mà không ai thèm bán bảo hiểm á, cho mình hết đó, mình phải vô đó mua, thì nó rất là mắc.
Yeah, yeah.
Mà xui cái đó là nếu nó rất là mắc cho một người trong gia đình, tất cả mọi người khác trong gia đình có thể cũng phải trả cao như vậy luôn.
Yeah.
Tại vì xe chung, địa chỉ chung.
Yeah.
Ok, dạ vâng. Dạ, cảm ơn sư đại vương. 7136648002. Dạ, thưa mời nhà dây kế tiếp. Dạ, cho xin tên nào lắm.
Dạ, chào luật sư Trương Tiến Hoàng á.
Dạ, thưa mời ạ.
Dạ, luật sư cho tôi hỏi thăm, thí dụ tôi là tuổi già, tôi ở nursing home khoảng 5-7 năm gì đó, mà tôi có cái insurance khoảng là 1 triệu, thì khi mà tôi chết đi thì cái 1 triệu insurance mà tôi ghi tôi ghi cái will cho hai đứa con á, thì 1 triệu đó người ta có trừ vô cái tiền mà tôi nằm ở nursing home không ạ?
Life insurance. Yeah. Okay. Ông chào cho luật sư David. Cái life insurance nó là cái tài sản của cái người sống hay người sắp sửa qua hay người qua đời, hay là nó là một cái hợp đồng gì mà nó có dính líu với lại cái tài sản mà tính vô cái tiền của người qua đời không ạ?
Dạ. Cái câu hỏi của cô và của anh Thơm á, là cái tuổi của ba má mình bắt đầu rồi, là phải lo sự chôn cất, phải lo sự nursing home, phải lo sự Medicare, Medicaid, vân vân. Thì để trả lời cho quý vị biết á, cái life insurance á, là nó gọi là non-probate. Nó sau khi mà nó qua đời đó thì nó sẽ chạy riêng của nó tự nó chạy đó. Thì cái đứa bé này, cái đứa cháu mình, nó sẽ chạy nó lãnh. Thì cái câu hỏi là cái nursing home nó có chụp được không? Thì nếu mà nó muốn chụp được á thì nó phải thưa cái người lãnh đó rồi nó mới xử ở ngoài tòa. Nhưng mà cái anh bảo hiểm life insurance, anh chỉ chiếu theo cái tờ giấy chết và chiếu theo cái tờ giấy ai lãnh thì họ chi ra thôi anh Thân.
Yeah. Nếu nhìn bằng khía cạnh là chỉ về luật thôi đó, và để cho Thân dạng nghĩa một cách khác là như vậy. Cái life insurance đó là bảo hiểm khi mình qua đời trả cho người khác đó.
Bảo hiểm
cái,
nhân thọ.
Nhân thọ là cái hợp đồng giữa mình hay là cái người trả tiền, cái đó quan trọng lắm nha. Để Thông, 1-2 phút Thông sẽ nói thêm. Với hãng bảo hiểm, và cái hợp đồng đó là như vậy. Thí dụ, tôi là Thom Hoàng qua đời, xin trả 1.000 đồng cho ông David Vương.
Dạ.
Cái đó là cái hợp đồng.
Cảm ơn anh Thơ.
Dạ, không chi. Nhưng, trong cái policy đó, nó có nói một phần nữa là ai là chủ của cái policy này, và cái policy này là loại policy nào. Ok. Ai là chủ của policy này nó rất quan trọng. Thí dụ, Thom có làm ăn với luật sư David. Luật sư David nói, Thom, bây giờ đó tôi không biết ông còn sống bao lâu nữa, nhưng mà còn thiếu tôi tiền, bây giờ tôi phải mua cái policy. Tôi trả mỗi tháng. Thom đồng ý không? Thom nói, ok. Luật sư David, ông trả mỗi tháng 15 cent. Nếu mà tôi qua đời trễ đó, sớm gì đó, ông có hưởng được 10.000 đồng hay 1.000 đồng. Cái đó không phải của tôi, cái đó có ông muốn làm gì làm. Nhưng mà ông dựa lên cái mạng sống của tôi. Thì luật sư David Vương là owner của cái policy đó, đúng không? Ngược lại, nếu mà Thom là người mua policy mà nói là mình mua cái loại policy này là tôi mua cho lúc tôi còn sống, có hai chuyện có thể xảy ra. Nếu tôi vẫn tiếp tục mua hoài, 30 năm sau thì tôi có quyền đòi mượn cái tiền này lại hay xin cái tiền này lại, tôi lấy lại được mấy chục phần trăm. Thì cancel policy này. Còn nếu tôi tiếp tục trả thì sau khi đó khi tôi qua đời có hai vấn đề xảy ra. Một là đổ hết những cái tiền đó vô trong tài sản của tôi để chia cho con tôi theo cái di chúc, hay là trả cho luật sư David Vương 1.000 đồng đó. Thì Thom là chủ của policy đó, mà thêm nữa đó, trong cái lúc mình còn sống mình vẫn có cơ hội mượn tiền
trong cái policy đó.
Đó thì cái đó nó thành ra trong cái tài sản asset của mình. Thì có thể là tại vì đó là tài sản của mình. Tại sao mà Thông nói như vậy? Là tại vì khi mà mình định nghĩa cái người chủ nợ có được quyền đòi nợ hay không thì họ đòi nợ cái tài sản của mình thôi, chứ họ không đòi nợ tài sản của luật sư David Vương được. Như cái vấn đề đầu tiên Thông nói, nếu Thông qua đời cái policy này của luật sư David trả tiền mỗi tháng thì chuyện gì của ông muốn làm như làm, sao tôi qua đời không có tiền thôi. Đó. Thì sao mà đòi ông được, tại ông David Vương đâu có thiếu tiền nhà thương. Nhưng mà nếu mà tài sản này là của Thom thì trước khi tài sản được chia thì như probate luật sư David Vương nói, tòa sẽ hỏi câu hỏi gì đầu tiên?
Có thiếu nợ ai không?
Đó. Thì cái tài sản của mình bây giờ cộng hết, có nhà, có xe, và có insurance policy, cash out value là 10.000 đồng. Cộng vô đây, bây giờ trả tiền nhà thương trước đi, còn bao nhiêu mới chia cho gia đình. Thì cái đó nó thành ra cái asset của mình. Đó, vậy thôi. Đó. Chương trình luật pháp về đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 980.